từ thời chuẩn bị xếp bà, chịu lo so sánh mở đàn đấu tranh. Những người tu cũng vậy, cái miệng nói tôi đi tu hành, tôi theo Phật, nhưng mà không xét lấy mình. Tôi lo so sánh, tôi tu 10 năm mà tôi làm huynh trưởng, anh kia tu 2 năm mà mới vô môn, mới nhập môn. Đó, miệng thời nói chuyện tu hành, tâm thời nghĩ chuyện tranh giành thấp cao. Đó, nói cái người này giỏi hơn người kia giỏi hơn. Chứ không biết cái chuyện sao giờ sửa đổi đi tới thực trạng. Chung quy chẳng ngộ cảnh nào, không sao không thấp ra vào bất minh. Chung quy cũng không biết mình đứng ở đâu, nói tôi tu cao tu chỗ nào, cao ở đâu, mấy thước, mấy độ không biết. À, dốt cuộc rồi không thấy cao thấp gì hết. Cái chuyện ra vào bất minh là cái hồn chúng ta muốn đi ra khỏi bản thể cũng không được, muốn nhập ở cái đường lối nhập cũng không biết, mà ra cũng không biết. Lâm khi xét thấy bực mình, chuyển theo pháp lý khai tình Phật tiên. Nhiều khi những người bực tức cùng cực mới nghiên cứu tới cái pháp lý. Pháp lý là nghiên cứu cho nó tận cùng, nó đi tới hỏi cho tại sao lại có ông Phật, tại sao lại có ông tiên. Mà ông tiên Phật thức như ông ở đâu? Do là ông thức như cũng con người, qua những sự lừa lọc sanh lão bệnh tử đau khổ, ông mới chán đời qua đạo, ngày nay ông mới làm Phật tiên. Đó. Thì chúng ta xét tới đó thì cái phần hồn chúng ta được tăng lên. Lúc ta còn làm con người đau khổ mà chúng ta biết được Phật tiên là tùy con người biết tiến lên Phật tiên, thì ta nếu mà chúng ta dày công nghiên cứu thì nhất định chúng ta phải tiến tới Phật tiên. Thì trước đó tất cả những việc gì nó đều cởi mở, nó tạm qua những nỗi ưu phiền của cái thế gian, chúng ta tạm gác bỏ nó đi. Tiềm căn minh giải quy nguyên chân tình, cái tiềm căn của mình biết, cái sự tội lỗi ở kiếp trước làm ngày nay phải chịu, hôm qua ăn bậy bữa nay phải đau bụng, cái đó là cái chuyện lễ tự nhiên. Cái nhân quả chúng ta phải chấp nhận rồi mới tìm hiểu quy nguyên chân tình. Quy nguyên với cái quy nguyên cái chân tình nó là phải để cho nó tự nhiên phát triển và tìm hiểu lấy nó, hơn là nó tìm hiểu việc của người ta mà rốt cuộc tai hại cho nó. Chuyện đời thất khổ phải qua, tình thương cha mẹ món quà thế sinh. Nói theo tự tiến tự hành, thương cha kính mẹ kết thành tình thương. Đó, cái tình thương ở đời, ở thế gian này bao nhiêu sự thất khổ, sanh lão bệnh tử phải qua, mỗi người đều phải nếm qua, chứ không có ai mà giỏi hơn một cụ lão mà còn khi dễ một người lão. Kết cuộc là những người trẻ tuổi cũng phải lần lần đi qua những cái khổ cảnh đó. Nhưng mà cái tình thương thì thuộc về thượng trí của cha mẹ đã ban bố hàng ngày trong cái xây dựng và dìu dắt để tạm sống ở thế gian đây. Nó là một món quà quý báu. Cho nên cái người ở thế gian không tu cũng phải noi theo cái hiến thảo mà tự tiến tự hành, là phải làm những cái gì những cha mẹ đã cho chúng ta. Chúng ta phải cho trên tất cả mọi người theo sau ta nhiều hơn chúng cha mẹ đã cho chúng ta. Mà chúng ta phải nhớ noi gương thương cha kính mẹ thì quý trọng trời đất. Đó, cái tình thương chúng ta càng ngày càng cởi mở, đó nó mới kết thành tình thương. Cho con người mà không biết thương cha kính mẹ thì đâu có biết trời đất, đâu có biết nguyên lai ra đâu, cái sanh diệt nó ra thế nào. Mà biết cái tình thương, dùng cái miệng léo léo nói chứ không có suy xét thì không có tình thương. Nói tôi thương cha nhưng mà cái miệng nói thương cha đi làm bậy, cái đó cũng là hại cha chứ đâu có thương cha, hả? Sự sinh khắc của cuộc sống của người, từ gia đình cho đến xã hội, tiên tri cũng phải hướng về tình thương, nhưng hậu mới đạt được sự êm dịu của nội tâm. À, kết quả cũng phải đi về tình thương. Tình thương là cái gì? Là cái tự nhiên chúng ta xét ra dồn lên trời và xét dưới đất, thì trên trời lúc nào cũng bình tĩnh đem ánh sáng cho tất cả mọi người, từ mặt đất đem ra phát triển nhiều loại cây trái này kia, vạn vật ở mặt đất này cũng là cống hiến cho con người. Cái đó là cái tình thương cao cả. Mà chúng ta không xét ra thì không bao giờ chúng ta được đứng nơi chỗ sáng, mà luôn luôn tự giam hãm cái phần hồn ở trong cái bóng tối. Cao siêu chẳng phải ngoại lâm, tại nơi tâm khảm tự tầm xuất ra. Bình an bản tánh thật thà, hung hăng động loạn khó mà tiến thân. Cái sự cao siêu nó không phải ở ngoài nó vô, nhưng mà chính cái đạo là trong cái tâm của chúng ta bộc khởi, đem ra sự sáng suốt, nó liên kết cái sự sáng suốt ở bên ngoài. Tại nơi tâm khảm chúng ta phải đi vô trong nội tâm, chúng ta mới xét được cái vũ trụ, mới thấy được tình thương của trời đất, sự cao cả bao la đã xây dựng cho ta và cho tất cả mọi người. Đó. Cái bình an thì cái người mà biết được cái bình an thì biết được cái hòa bình của trời đất đó, nó mới an thân, thì cái bản tánh nó thật thà luôn luôn, người thế gian cho nó là thật thà. Vì nó thấy trời đất không có hành hạ một ai mà chính họ đã hành hạ họ. Trời đất đã cho tất cả những sự di động của kim thổ, kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành cái cơ năng bản thể con người, giao cho con người sử dụng tùy cơ ứng biến, nhưng mà người ta dùng thái quá ở trong cái khuôn khổ tham sân si hỉ nộ ái ố dục, cho nên nó đâm ra biến thành cái hung hăng động loạn, khó mà tiến thân. Cái tánh con người nó xài trí quá rồi, nó càng ngày càng luận bại, càng ngu xuẩn, nó cho sự tối tâm là sự chánh, nó không đi trở về thật thà mà nó trở lại hung hăng. Có thanh tịnh mới tìm hiểu được sự cao siêu, còn động loạn thì tự dìm lấy sự sáng suốt của mình. Động loạn là muốn hơn người ta, coi ông trời như học tu, cái đó là thực sự động loạn. Thuyết đi thuyết lại thuyết tình, tình là lớn nhỏ chính mình chẳng hay. Nhiều người cũng nói tình nhớ, nói đủ thứ hết, nhưng mà không biết cái tình là cái gì. Bo giữ lấy hàng ngày, ghen tiếng khổ cực tự đầy lấy thân. Nói tôi thương ông chồng, tôi phải ghen ông chồng. Mọi người thương vợ, tôi phải ghen vợ. Thương gì mà thương có chút xíu vậy? Thương phải xét, phải tìm hiểu. Cái tình thương do đâu có, do đâu đem tới cho chúng ta cảm động mà chúng ta có tình thương, do cái sự kết tập của trời Phật, chứ không phải duyên của cá nhân chúng ta mà eo hẹp làm cho gia đình bất an. Chỗ này ghen, chỗ kia ghét, cũng nói tôi thương đó, mà cũng là xưng hô là cái tình thương. Thành ra nó phạm lỗi với trời Phật và nó đem lại bóng tối cho mình, thành ra gia đình bất an. Sự độc tài ham muốn của con người thường gọi là tình, nhưng chẳng phân tách nổi nguyên lai của chân tình. Khoan dung để xét rõ mối tình hay eo hẹp để giam hãm một mối tình tạm bỡ. Đó, chúng ta thử xét lấy cái khoan dung mà chúng ta xét á, thì cái tình của trời đất cao cả. Mà chúng ta lấy cái bản tính ai eo hẹp mà để xét cái mối tình tạm bỡ, thì tự nhiên chúng ta trở nên độc tài và quý giá cái chuyện nhỏ mà bỏ mất cái chuyện lớn. Khi ta nhận định không rõ rệt thì mối tình eo hẹp kia nó sẽ mang lại cho ta một hậu quả không hay. Cho nên thường thường các bạn ngồi chung với nhau cũng có thể xét được cái quá trình, cái tánh của mình. Người đàn bà thương người đàn ông cũng vậy nữa. Eo hẹp, tôi muốn duy nhất tình yêu, tình thương giữa tôi và chồng tôi không có ai đá động được. Đó là cái chuyện eo hẹp là không có tiếng chữ nói. Rồi động tới cái người ta, động tới chồng mình cái thì dây, làm cho đau khổ tất cả gia đình và nội tộc, ngoại tộc đều đau đớn vì cái hành động tối tâm của mình. Cho nên các bạn tu rồi, cỡ mở ra, các bạn thấy cái tình thương nào cao quý? Cái tình thương vĩnh cửu là tình thương của trời đất. Thì bản thể chúng ta là do sự kết tập của trời đất cấu tạo cái thanh điển và cái trượt điển ở trong cơ thể. Đó nó là cái tình thương cao cả. Mà bây giờ chúng ta không áp dụng cái đó, chúng ta áp dụng về đâu, thì tự nhiên cái gia đình chúng ta bất an. Cho nên quá trình các bạn ở đây có nhiều người tu rồi cũng gia đình bất an. Trước khi chưa tu thì thấy gia đình bất an, thấy sự động loạn, thấy cái bản tính tham lam của mình, xấu xí của mình, độc tài của mình, gây cho nội tâm bất an và gia đình bất an. Đó là vì nuôi dưỡng cái sự eo hẹp thay vì nới rộng cái tình thương như trời đất. Cho nên các bạn tu ở đây chứ mà xả tất cả cái trượt điển trong cơ thể, cái sơ hồn, cái pháp luân là xả, chứ không có phải là nuôi dưỡng ở bên trong. Không phải tôi bịt vậy là tôi bị nghẹt ở bên trong không. Tôi bịt cho nó tức, cho nó tan, nó xả, nó rớt, tôi tự lớp. Không còn hoàn khô như xưa. Tôi làm pháp luân để làm gì? Để tôi đánh đổ nó ra, tôi đưa nó ra ngoài. Thay vì nó bám sát ở bên trong và nó tạo những sự di động eo hẹp, bây giờ tôi đưa cho nới rộng thì tất cả đều thanh thản và cởi mở, chứ không có eo hẹp như xưa nữa. Cho nên tôi rằng các bạn làm cái phép rất đơn giản, không có cái gì hơn. Mà tối nào ông kêu tôi làm đi như đó, rồi bây giờ tôi xét lại cái tánh tình tôi nó thế nào, nó khoan dung hơn hồi trước. Hồi trước ai đóng muốn gặp mình đã đau lòng, chịu không được. Bây giờ họ nắm đi, rồi mình xét họ cũng nắm đi đâu. Bản thể cấu tạo bởi kim mộc thủy hỏa thổ, Thiên tai cũng cấu tạo khi một thủy hỏa thổ. Tất cả những sự di động phù ô mà của mảnh đất từ xanh này, có ai lấy được một ly, một tí gì đâu mà chúng ta sợ mất. Để nó đi, đi đi lại lại cũng ở trong các giới đó thôi. Chúng ta chỉ giữ một cái duyên mối thanh tịnh thì chúng ta có thể cảm hóa tất cả những cái gì ở xung quanh của chúng ta, và chúng ta sẽ lọc cho tất cả những sự di động đó trở về thanh tịnh, thì chúng ta mới thấy được cái cảnh bình an tự chủ. Còn nếu mà chúng ta di động theo nó thì chúng ta là một người mất trí khôn và bị ngoại xâm, nó chiếm tất cả phần tư tưởng của chúng ta, làm sao chúng ta tiến triển nổi. Xưng hô tu hành mà không hiểu thanh tịnh là gì. Cái miệng nó tôi thanh tịnh, tôi phải đi chùa, tôi đi nơi thanh tịnh tôi mới tu được. Nhưng mà cái du động của cái mảnh đất phù xanh này nó đâu có thanh tịnh. Lúc nào nó cũng chạy theo cái sự chiều hướng, theo cái chiều hướng kích động và phản động của nó. Cho nên chúng ta phải đi vào nội tâm, nắm chủ, nắm cái sáng suốt. Cho nên đằng này chúng ta sẽ hồn thoát, thì chúng ta nhắm mắt thấy con Mô Ni Châu. Mô Ni Châu là cái thanh tịnh. Nếu bạn không có thanh tịnh, không bao giờ nó xuất cái luồng điển xa lợi phất nữa xuất ra như vậy, để cho các bạn được thấy ánh sáng. Cho nên do sự cố gắng của mình, cố gắng để làm gì? Cố gắng đánh đổ cái trượt khí ngoại xâm, là điều qua cái trượt khí ngoại xâm, chúng ta mới nắm làm được chủ tình hình của nội tâm, và đứng trên tất cả những sự di động của cái vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới bước trở về quê xưa sông cũ. Cho nên thấy hành sơ sơ vậy, nhưng mà cái ngoại cảnh nó luôn luôn nó làm di động và nó xâm chiếm chúng ta. Cho nên chúng ta phải dùng cái phương pháp cấp tốc thay đổi đơn giản, để cho nó hướng về nội tâm, là nó đi vô trong cái điểm duy nhất liên kết với vũ trụ, rồi nó mới hòa cảm, trào hòa cảm với thiên môn được. Cho nên các bạn phải cố gắng nắm đó mà tu. Dù cho có thời cuộc động loạn này khi kia đi nơi nào, các bạn cũng nhớ đó, cái pháp các bạn làm là ngay với cái pháp của Đức Phật.